Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta vừa mới học về tứ khoa tất đại, từ cạn cho đến sâu. Đấy là cái bài căn bản về thân tâm của mình. Đó là bài số 1. Rồi chúng ta cũng đã học chân thật nghĩa của các căn, các trần và các thức trong Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh với câu một là tất cả là một. Đó là bài số 2. Chúng ta cũng đã học bài chân thật nghĩa của thất đại, đất nước, gió lửa, không kiến và thức trong Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh với câu một là tất cả là một. Là bài số 3. Và chúng ta đã học bài số 4
là
chân thật nghĩa của không, kiến và thức trong Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh với câu một là tất cả là một. Thì chúng ta đã qua được tổng cộng là 4 bài, và hôm nay là sang bài số 5. Bài số 5 là bài phần bổ túc và kết luận của tứ khoa thất đại trong Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh. Thì phần bổ túc này sẽ có những phần chỉ nói sơ qua và có những phần cần bổ túc thêm nhiều chi tiết để rõ nghĩa hơn ở những đoạn thật quan trọng và khó hiểu của những bài trên. Qua tổng cộng là 4 bài đã giảng, thì đại khái chúng ta đã hiểu về tứ khoa thất đại là thân tâm của mình từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Và hiểu cả toàn thể vũ trụ vạn vật cũng là muôn pháp giới. Tất cả vừa xuất thế mà cũng vừa nhập thế. Có nghĩa là tất cả những cái mà chúng ta đã học đó, thân tâm, rồi vũ trụ, cái gì cũng là vừa xuất thế mà vẫn nhập thế. Nhưng để kết luận đề tài này bằng cách ôn và tóm lược khá chi tiết thì chúng ta vẫn phải làm sáng tỏ hơn về cả hai phần là phần tứ khoa thất đại qua thân tâm khi còn vô minh và phần tứ khoa thất đại qua thân tâm khi đã giác ngộ. Thế thì bây giờ tôi lại nói về tứ khoa thất đại khi thân tâm chúng ta còn vô minh nhé. Từ vô thủy, tức là từ thời xa xưa gọi là thời vô thủy, tất cả chúng sinh, là tất cả chúng ta hiện hữu đây này, đều là Phật rồi. Nhưng tự dưng không có một nguyên do gì cả, chúng ta tự phát minh ra một cái ý niệm phân biệt, tức là ý niệm nhị biên phân biệt. Tự cái ý niệm này, nó chia phàm, chia thánh, tự nó phân biệt. Nó phân biệt là có không, thật giả, đẹp xấu, giỏi rốt, khen chê, cho nên mới có sinh và có tử. Ý niệm nhị biên đó, trong kinh gọi là vọng niệm, gọi là nhị biên phân biệt, nhất niệm vô minh, thật ra nó chính là niệm bất giác. Cái niệm bất giác này chỉ là cái khái niệm vọng tưởng vẽ vời thêu dệt ra mà thôi. Đức Phật dạy về cái vọng tưởng như thế này này. Đã là vọng á, thì không phải là thật. Đã là vọng thì cũng không có một nguyên do gì hay lý lẽ gì trong cái vọng ấy. Nhưng chúng sinh chúng ta đã lỡ chấp nhận cái vọng tâm thức này là tâm của chính mình, và chấp nhận cái khái niệm nhị biên tương đối của nó là chân lý, cho nên chúng ta tin vọng tưởng là có thật 100%, thế mới chết đấy. Vì vậy mà chúng ta đã tự thành lập một thế giới tương đối, có sự sống, có sự chết, có khổ đau thật sự, để rồi bị trôi lăn trong hằng hà sa số kiếp, hết sống lại chết. Cứ như thế mà tiếp diễn đấy. Quý vị thấy có khổ không cơ chứ? Đó là sự thật đấy. Cứ sinh tử triền miên mãi như thế, mà càng sinh tử, càng trôi lăn như thế, thì cái vọng tưởng vô minh lại càng sâu dày hơn. Nó dày như sắt, như thép, như đồng, như đá, để chôn vùi cái Phật tính sâu kín hơn nữa. Thì tất cả cũng là do chính chúng ta thôi. Lúc nào chúng ta cũng hơn thua này, yêu ghét này, phải trái này, hỉ nộ ái ố tham sân si này, lúc nào cũng tranh giành. Không, chính mình thôi mà. Để mà mình tạo những cái nghiệp báo, chứ có ai bắt đâu. Thì quý vị có biết cái đó là cái gì không? Cái đó là cái ngã của mình đó. Mà càng nhiều những cái lôi thôi đó là cái ngã càng lớn. Mà cái ngã càng lớn thì đương nhiên là đi vào sinh tử rồi. Thế bây giờ mình biết đó thì mình đừng có cãi nhau như thế. Mình đừng có yêu mới lại ghét. Lúc nào cũng hơn mới thua, lúc nào cũng mình đúng người sai. Thì tất cả chúng ta đó, hầu hết là đều như thế đó. Người nào cũng vô minh, nhưng mà lại tự nhận mình là không vô minh. Thấy không? Khi mà nói mình không vô minh đó, thì hóa ra là mình lại vô minh nhiều nhất đấy. Đấy là cái ngã của mình. Thế thì cũng vẫn do mình thôi. Mình phải biết thế nào là đúng, thế nào là sai chứ không? Chứ còn cái đó thì làm sao bây giờ? Đức Phật thì cũng chỉ cho chúng ta con đường là làm sao ra ngoài được cái duality, cái vô minh, là cứ hơn thua tranh chấp như vậy, phải không? Rồi thích tiền, thích bạc, thích danh, thích vọng, thích nhà lầu, thích xe hơi, rồi mình làm nên những cái ác để làm sao có cái lợi cho bản thân, cho gia đình mình, cho vợ chồng con cái mình, thì đương nhiên mình phải nói dối, mình phải tranh giành, thì đấy là những nghiệp đấy, mình tự tạo nghiệp thôi. Thì những cái đó đó chôn vùi Phật tính của mình sâu kín hơn đấy. Còn mình tỉnh ngộ, mình đừng làm như thế đấy. Cứ trở lại với Phật tâm của mình rồi thì danh vọng tiền tài cái gì rồi nó cũng có đủ hết á. Tại vì nó là phước trí mà. Vì thế cho nên khi vô minh thì một Phật tâm mà cái vọng tâm thức của chúng ta đã giả dối chia ra làm hai, tức là chia có thân và có tâm riêng rẽ, mà lại chỉ quan trọng có cái tâm, còn cái thân thì cho là giả, là vô thường, nên coi thường, coi rẻ, coi khinh. Và cũng vẫn một cái khái niệm vô minh ấy, chúng ta lại phân biệt mọi đối tượng quanh chúng ta, cũng ở trong cái nghĩa nhị biên tương đối. Rồi thì tự đặt toàn thể muôn loài, muôn vật trong vũ trụ ở một trạng thái cố định, chấp thật muôn điều, muôn sự ấy là vô thường, là khổ, là có sinh, là có tử. Cũng vì có cái khái niệm cố chấp kiên cố mãi như thế, nên sự cố chấp này mới thành sự thật, để rồi chúng ta chìm đắm trong sinh tử là như thế đó. Đấy đấy, cái ngã đó, cố chấp, mới đầu là còn cố chấp thường thường, rồi cái cố chấp nó trưởng thành rồi. Nó càng trưởng thành thì càng chết. Cái tâm vọng tưởng làm chúng ta khốn khổ đến như thế, nhưng vẫn chưa đủ quý vị ơi. Nó còn sáng tạo thêm những phần thật là vi tế để làm cho chúng ta điêu đứng hơn nữa. Đấy là khi cái tâm của chúng ta đã lìa khỏi cái thân xác ấy, thì cái tâm phải có nơi có chỗ mà về. Do đó mà cái nhất niệm vô minh này lại một lần nữa giả dối, chia Phật tính ra làm sáu, để rồi có sáu nẻo luân hồi là trời, người, Atula, ngã quỷ, súc sinh và địa ngục. Đó là nguyên do của sáu nẻo đấy. Mọi nông nỗi ấy là do cái vô minh che kín mất tính giác. Mà tính giác lại là Phật tính của chúng ta. Tính giác được gọi rất nhiều tên, như là chân như, chân tâm, Phật tính, tính giác diệu minh, vân vân. Chúng ta rất cần học để hiểu thật tường tận về tính giác diệu minh này. Thứ nhất, nó chính là Phật tâm của chúng ta. Thứ hai, nó liên hệ toàn thể vũ trụ và vạn vật. Thứ ba, nó liên hệ đến sự vô minh và liên hệ đến sự giác ngộ để giải thoát sinh tử. Nhưng mà, thưa quý vị, khi muốn giải thoát sinh tử á, thì chúng ta cũng phải tu hành làm sao cho hết vô minh. Thì tự nhiên tính giác diệu minh là Phật tính của chúng ta đó sẽ tự hiện ra. Tuy nói thì dễ, nhưng mà khi tu hành thật trang nghiêm để tiến đến cái mức độ ấy thì chúng ta cũng phải gian nan, chúng ta cũng phải khổ không có ít đâu. Nội cái việc mà chúng ta tìm hiểu thật cặn kẽ nguyên do của sự vô minh vì đâu mà có, chúng ta đã cũng phải tốn biết bao nhiêu thời gian, là chúng ta đã học bao nhiêu rồi đấy. Thế rồi khi đã hiểu rõ nguyên do sự vô minh rồi, thì chúng ta mới bắt đầu kiếm phương tiện nào thật rốt ráo, thật hữu hiệu, và hợp với cái chân lý, hợp với chúng ta nữa, để khi tu, chúng ta không có đi lạc đường, không còn phải đi lòng vòng để mất thời gian. Cái này quan trọng lắm quý vị ơi. Kiếm được cái pháp môn nó hợp với mình, và đường lối tu chân chính rất là khó. Mà đã kiếm được rồi thì phải tin và phải hành, đừng có nản lòng. Thì thưa quý vị, sở dĩ chúng ta phải bị luân hồi trong hằng hà sa số kiếp như thế, cũng chỉ vì cái mây mù của thức tâm vô minh che mất tính giác, tức là che mất Phật tính của chúng ta bằng những cái thói hư tật xấu như chúng tôi vừa mới nói đó. Đấy là lý do khiến chúng ta hoàn toàn vì những cái thói hư tật xấu đó mà quên mất tính giác diệu minh, tức là Phật tính sẵn có của mình. Để rồi vì cứ lú lẫn mà đi nhận lầm cái tâm thức, là cái tâm thức nhị biên tương đối yêu ghét đó, là tâm của mình, là thân của mình, nên chẳng còn bao giờ biết là từ vô thủy mình đã là tính giác kỳ diệu, siêu việt nhiệm màu. Cái tính giác diệu minh này thì tuyệt vời, không sao diễn tả và lý luận gì được bằng bộ óc thế gian của chúng ta. Bây giờ nói về cái tính giác diệu minh nhá. Thì theo y chỉ của Lăng Nghiêm Kinh á, cái tính giác diệu minh, tức là Phật tính của chúng ta đó, thì luôn luôn nó tự tĩnh, tự diệu, tự định, tự minh, tự chú tỏa. Thì cái tính minh là cái gì? Tính minh tức là tính sáng suốt, cũng là trí tuệ của chúng ta đấy. Nhưng vì bị vô minh che khuất bằng những cái mà tôi mới nói, những cái thói hư tật xấu, những cái tham lam ích kỷ đó, rồi làm nên tội lỗi đó, Thì những cái vô minh như thế đó, thì thay vì ngày xưa chúng ta là tính giác, gọi là trí huệ bát nhã, thì vì những cái lầm cảm xấu xa đó, nên bây giờ thì cái tính của chúng ta đó, tính giác đó, bây giờ nó trở thành cái giác, tự động chỉ còn có thể gọi là sự thông minh của bộ óc nhỏ xíu. Chính là cái tâm thức nhị biên tương đối. Do vậy mà khi chúng ta biết thì chỉ là cái biết vô minh, đón mò mà biết thôi. Còn khi chúng ta không biết thì đó chính là cái không biết vô ký, cái không biết của đoạn diệt, cái không biết của địa ngục. Chúng ta đang học về tính giác diệu minh ấy, thì trong cái tính giác diệu minh nó có tính diệu và tính minh. Và bây giờ tôi nhắc lại về tính minh nhé. Tính minh là tính sáng suốt, cũng là trí tuệ của chúng ta. Qua đến tính diệu thì nó như thế này. Tính diệu tức là tính nhiệm màu vi diệu, duyên khởi nên toàn bộ vạn pháp trong vũ trụ này. Thế mà chúng ta lại hoàn toàn đã quên và còn không hề biết gì về tính này nữa. Và ngược lại, chúng ta lại còn chán ghét và bảo rằng vũ trụ vạn vật này là ô nhiễm, thân tâm này cũng ô nhiễm. Để rồi chúng ta chỉ chấp nhận có cái minh mà bỏ đi cái diệu, tức là chỉ nhận có cái tâm thức vô minh là tâm của mình. Và khi chết thì chúng ta gọi tâm ấy là cái hương linh, là cái tâm linh đó. Còn cái thân á, và toàn thể vũ trụ vạn vật thì chúng ta bỏ hẳn đi, vì tất cả đều bị chấp thật là vô thường. Tức là chúng ta chấp toàn thể vũ trụ vạn vật và thân tâm á, đều là vô thường. Như vậy đó, chỉ vì một Phật tính, một tính giác diệu minh mà chúng ta đem chia sẻ ra làm hai, tức là tự chúng ta tạo dựng nên thế giới nhị biên tương đối, thì lẽ đương nhiên phải chịu về cái quả nhị biên ấy là đúng rồi. Bây giờ tôi nói như vậy là tất cả mọi người chúng ta đã tạm hiểu về tính giác diệu minh khá rõ rồi nhé. Bây giờ chúng ta cố gắng thẩm thâm về cả lý thuyết lẫn thực hành để thấu đáo sâu sắc hơn về tính siêu việt này, thì mới giải quyết được mọi phiền não sinh tử như chúng tôi đã giải thích rất nhiều. Mặc dầu hiểu lý thuyết như thế, chỉ là chúng ta mới hiểu được vấn đề giải ngộ, nhưng cũng đáng quý lắm rồi quý vị ơi, vì nó mở ra cho chúng ta một đại lộ quang minh hiểu biết, tức là mở ra cái đại lộ trí tuệ hiển bày tính giác, mà tính giác này ở ngay chúng ta và ở ngay cả muôn loài vũ trụ vạn vật như thế đó. Tính giác này tự động vừa diệu vừa minh, nên tính diệu không thể rời tính minh, và tính minh cũng không bao giờ có thể rời tính diệu. Nếu chúng ta ấy mà chỉ chọn một trong hai, tức là tự chia tính giác diệu minh thành hai, thì vô tình chúng ta đã tự nguyện chấp nhận cái tâm thức vô minh, tức tâm thức nhị biên sinh tử. Có nghĩa là chỉ nhận cái minh mà bỏ đi cái diệu, thì tự động chúng ta lọt ngay vào cái hữu trí mà vô thân. Cái này là đã học mãi rồi, ở đây tôi cứ nhắc lại thôi, vì nó cũng hơi phức tạp. Còn ngược lại á, nếu chúng ta chỉ chấp nhận cái diệu mà bỏ đi cái minh, thì tự động chúng ta cũng bị lọt vào cái hữu thân mà vô trí. Nó lần quần lanh quanh chỉ có như thế thôi, nhưng mà cũng rất là phức tạp. Chúng ta phải chịu khó nhớ và chịu khó suy tư thì mới hiểu rốt ráo được. Tức là tính minh á, nói về cái tâm của mình, Còn tính rượu là nhấn mạnh về cái thân của mình. Nếu mà chúng ta cứ lọt vào hữu trí vô thân hay là hữu thân vô trí thì đều là vô dụng hết á. Ở đây mình đang nhấn mạnh về tính rượu. Thì cái tính rượu ấy, chính là tính duyên khởi, là tính hóa hiện nên toàn thể vạn pháp. Nhưng mà nó lại xuất thế mà vẫn nhập thế. Chỗ này quan trọng lắm. Xuất thế mà vẫn nhập thế. Tôi nhắc nhở quý vị như thế này. Tính giác diệu minh là Phật tính. Thì tính diệu và tính minh đều là Phật tính. Nên nó hóa hiện ra mọi sự. Thì cái mọi sự đó quý vị phải hiểu ngầm nó là cái gì. Thì tính diệu mà duyên khởi nên tất cả vũ trụ vạn vật thì tính diệu là cha là mẹ. Mà khởi nên vũ trụ vạn vật thì vũ trụ vạn vật là con. Thấy không? Cho nên mới gọi là xuất thế mà vẫn nhập thế. Đồng thời á, tính diệu ấy đích thị là pháp giới tính. Là tính trùng trùng duyên khởi, không bao giờ ngưng nghỉ cả. Thêm nữa thì tính diệu lại chính là tính nhất thiết duy tâm tạo trong Hoa Nghiêm Kinh. Sở dĩ mà cứ nói như thế là để chứng minh rằng tính diệu là Phật tính mà hóa hiện lên tất cả những cái hiện hữu trước mắt chúng ta, tức là vũ trụ vạn vật cũng như cái thân của chúng ta đây này. Thì cái thân của chúng ta và vũ trụ vạn vật là con của tính nhất thiết duy tâm tạo, là con của tính giác diệu minh, là con của Phật tính. Như vậy đó là có cái phần mà hé mở cái sự giác ngộ. Chúng ta tu cái thức mà chúng ta ngộ cái thân. Như vậy, khi mà chúng ta đã biết rõ tính diệu không ngoài thân bát nhã, cũng là thân hiện hữu của chúng ta, thì thưa quý vị, đúng như thế. Khi đã có tính thì đương nhiên là phải có tướng. Khi đã có sắc thì phải có không. Có thân thì phải có tâm. Do vậy mà tính diệu chẳng bao giờ rời được tính minh. Thật ra thì tính minh là tính diệu. Tính diệu là tính minh. Cũng như là sắc á, là không mà không là sắc. Đấy là tinh thần của Bát Nhã đấy. Sắc là không, không là sắc, cho nên thân là tâm, tâm là thân. Vì vậy mà thân tâm nhất như, tính tướng y một, sắc không chẳng phải hai. Vì vậy tính minh chính là tâm bát nhã, cũng là trí tuệ của chúng ta. Còn tính diệu tự động là thân của chúng ta, và cũng là tính của muôn loài, muôn vật trong vũ trụ. Tất cả muôn loài, muôn vật trong vũ trụ đều thể hiện sự lộng lẫy huy hoàng, thể hiện sự linh thiêng vi diệu, sự thực tế hữu dụng cho đời, chỉ vì tính giác diệu minh chính là Phật tính của chúng ta, vừa vi diệu vừa nhiệm màu. Do vậy mà chúng ta phải hiểu một cách sâu sắc là tính diệu tự có sự nhiệm màu nên đã hóa hiện toàn thể môn pháp tuyệt đối như thế nào. Thì tính minh tự có tính vi diệu sáng suốt cũng như thế ấy. Cho nên tính minh mới là tính giác. Tự động thấy biết, tự động nghe biết, tự động ngửi biết một cách tuyệt đối rốt ráo về môn pháp. Bây giờ là tôi nhấn mạnh về sự chú ý. Tôi xin nhấn mạnh rằng trong chúng ta đó, những ai đã chấp vọng tưởng nhị biên là có thật, thì đều phải bị liên hệ đến sinh tử luân hồi. Còn những ai đã hiểu rốt ráo về Phật Pháp, cũng như là những cái gì mà chúng tôi đã giải ở trên đấy, thì có thể nói rằng nhất niệm vô minh đã hoàn nguyên hướng thiện, tức là đã hé mở sự giác ngộ, dù là giải ngộ, thì cũng khá lắm rồi. Thì hy vọng rằng không còn bị ảnh hưởng với sáu nẻo luân hồi nữa. Tóm lại, về tứ khoa thất đại, khi thân tâm đã giác ngộ, qua Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh, trong nghĩa một là tất cả là một, thì với Lăng Nghiêm Kinh ấy, thì toàn thể tứ khoa thất đại đã đều là Như Lai Tạng. Còn với Bát Nhã Tâm Kinh ấy, thì toàn thể vạn pháp trong vũ trụ vạn vật không có cái gì ngoài được nghĩa tích cực của sắc với không, tức là siêu việt sắc thì không thể rời siêu việt không, và ngược lại siêu việt không thì chẳng bao giờ có thể rời siêu việt sắc. Đó là hai kinh cốt tủy là Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh. Tôi tóm tắt như vậy. Cái siêu việt sắc không trong Bát Nhã Tâm Kinh cũng y chỉ nghĩa của Pháp Hoa Kinh. Chư pháp tùng bổn lai, tương thường tự tịch diệt. Có nghĩa là vạn pháp đều có Phật tính, đều tự vừa là hiếu tướng, đều tự vừa là vô tướng. Tức tự vừa là sắc và cũng tự vừa là không. Chúng ta không cần phải đem cái sắc ấy, có nghĩa là đem tất cả những gì có hình tướng, thì trong những cái mà có hình tướng đó là có cả thân thể của chúng ta, mà phải đốt đi rồi mới thấy là không. Nếu phải làm như thế thì cái không này là cái không của sinh tử, của đoạn diệt. Cũng y như vậy, để kết luận về tứ khoa thất đại qua Lăng Nghiêm Kinh thì sự diễn nghĩa của kinh này cũng tuyệt đối rõ ràng, để chúng ta có thể vượt qua và hiểu được mọi sự, mọi vật quá ư trừu tượng, quá ư siêu việt trong Bát Nhã Tâm Kinh. Theo y chỉ Lăng Nghiêm Kinh thì trên trời, dưới đất, toàn thể vũ trụ vạn vật, tất cả chỉ là một tính giác diệu minh, tức là Phật tính, không hơn, không kém, không thiếu, không thừa. Chính tính này đã hóa hiện nên môn pháp giới tại đây, ngay ở chúng ta, mà cũng là sự vi diệu nhiệm màu hóa hiện của Phật pháp. Cho nên tự nó đã vượt ra ngoài mọi đối đãi, tự nó đã vượt ra ngoài mọi văn tự, mọi lời nói và mọi sự lý luận của bộ óc thế gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài phần bổ túc và phần kết luận của tứ khoa thất đại đến đây đã chấm dứt. Xin hẹn quý vị ở kỳ sau sẽ giảng tiếp về đề tài tính giác diệu minh trong Lăng Nghiêm Kinh tiếp theo.
Khi vô minh thì kiến, văn, giác, tri chính là vọng kiến. Vì là vọng kiến nên mới phân chia, lỡ lầm phân chia nên trong số lượng, vì trong số lượng nên mới cách ngăn, cũng vì cách ngăn mà nên xấu nẻo, xoay vần xấu nẻo nên mới thương đau. Trong kinh Lăng Nghiêm, tính tướng y nhau, kiến, văn, giác, tri cùng chung một tính. Sự thật ra thì vầng trăng chi kiến chẳng có nhân duyên, chẳng có nhân duyên là không đối đãi. Vì không đối đãi nên không chướng ngại, không vì chướng ngại nên vẫn y nguyên. Trong Lăng Nghiêm Kinh Đức Phật dạy rằng, đại cùng một vầng trăng, Như Lai Tạng tính gồm bao tất cả, khắp muôn
Sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền Viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 57.8 vào mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Mỗi sáng thứ bảy và mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45 và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền Viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương. Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, khiêm cung trang trọng một dạ chân thành dễ thương. Đừng chấp trước công này to của tôi thật nhiều và thật lớn, và thật lớn, nhưng không bằng tâm thành của chỉ một đồng con hơn. Mong cầu đổi trác trong việc bố thí cúng dường, ngã pháp chủ chấp tập khi còn chưa xả buông, còn chưa xả buông, còn chưa xả buông. Không ba la mật không phải chân cúng dường bố thí, cho người nhận, còn ta cho người nhận con mọi đường vấn vương, con mọi đường vấn
sức khỏe, thân tâm.